rồi. Không biết ngài đi đâu, ai nấy đều thắc mắc. Thì bỗng nhiên tự nhiên ở bên ngoài nghe chim nó bay lao xào bên ngoài, nó như chấn động tổ, rồi chim nó hót âm trời, rồi vượn nó hú, rồi cả một ngọn núi cửu hoa nó tự nhiên nó rung rinh chấn động. Nhưng mà chỉ trong phút lát thôi, chỉ trong giây lát thôi, thì chim ngưng kêu, vượn ngừng hú và núi ngừng động. Thì mọi người bất giác nhìn lên thì thấy hòa thượng Kim Địa Tạng ngồi yên không động, bất động. Và khi mọi người ngồi yên và mọi người thưa thỉnh, ngài đều bất động. Thì bây giờ thì già mới lên đến nơi thì thấy ngài đã ngừng hơi thở, ngồi yên mà tịch. Và từ đó ngài mới được thờ và thờ phụng. Và từ đó trở đi, cái núi, ngọn núi Cửu Hoa đó mới được coi là đạo tràng của Địa Tạng Bồ Tát. Và Địa Tạng luôn luôn được thờ dưới hình dáng của ngài. Và rồi thì có thể mà nói rằng là ứng tích ở nơi thế gian này mà nếu nói rõ, nhưng mà chỉ đáng tiếc rằng là người Phật tử của Phật Pháp Đại Thừa là biết tới ngài Địa Tạng thôi, còn của bên Tiểu Thừa là hoàn toàn không biết tới ngài Địa Tạng. Nhưng mà đáng tiếc là Phật tử của bên Đại Thừa Bồ Tát này chỉ mải say mê vào một Bồ Tát thôi, cho nên quên lãng đi một cái sự mà hóa thân rất là liên tục của Địa Tạng. Và có lẽ chỉ có ngài Địa Tạng thôi, còn ngài Văn Thù, ngài Quan Âm, ngài Thế Chí cũng giống như là ngài Phổ Hiền đều không có cái hóa thân như vậy. Và rồi thì không phải là chỉ Kim Kiều Giác là chấm dứt. Và giống như vậy, ngài khi nào cũng trú ngụ ở địa ngục, ngài khi nào cũng có nhân duyên với chúng sinh căng cường khó độ. Mình đây may không phải là thứ căng cường khó độ lắm, cho nên mình có nhân duyên với Quan Thế Âm. Thành ra đối với Địa Tạng, nó là một là những cái chúng sinh mà bất trị, hai là chúng sinh bất trị mà có phước thì có nhân duyên với ngài. Thành chính vì như thế mà mình không có cái nhân duyên, tại vì mình có nhân duyên địa ngục, thành ra mình không có nhân duyên với Địa Tạng làm mấy. Nhưng mà Địa Tạng thì trở lại cái vấn đề, thế thì cảnh địa ngục khi nào cũng song hành với hạnh nguyện của ngài. Cho nên trong bốn núi chỉ có Cửu Hoa là tương đối là bị đại nạn nhất trong bốn núi, tại vì địa ngục mà. Đó. Chúng sinh luôn luôn phá hoại Phật Pháp và dĩ nhiên làm bận lòng Địa Tạng và luôn luôn chống trái. Cho nên dưới đời của Đường Võ Tông, tức là hội xương Pháp Nạn nổi tiếng ở trong Phật giáo của Trung Hoa, là thời kỳ Pháp Nạn đen tối hãi hùng của Phật Pháp, thì Cửu Hoa bị triệt hạ, không còn một ngôi chùa, chư tăng không còn một người. Từ một cái đạo tràng lừng lẫy của đời nhà Đường, mà cũng chính một ông vua đời nhà Đường triệt hạ nó. Mà ngài vào đó là vào thời kỳ Khai Nguyên, tức là đời Đường Huyền Tông đó, tức là đường Minh Hoàng á. Rồi thì chính vì như vậy mà cái nhục thân của ngài mất tích, bởi vì khi chư tăng ở đó chạy loạn mới đem giấu cái nhục thân đó đi. Và hiện nay chưa có người nào khám phá được cái nhục thân đó ở đâu, mặc dù biết là chôn giấu ở dưới núi, ở trong núi, nhưng không một người nào tìm được, tại chưa có nhân duyên. Nếu một người nào có nhân duyên thì nó tìm được. Và nó phải trải qua từ thế kỷ thứ 8, thứ 9 và trải qua đến thế kỷ thứ 15. Trải qua thế kỷ thứ 15, đầu thế kỷ thứ 16, tức là công nguyên năm 1513. Có một nam nhi xuất sinh ở nơi đời, có lớn lên đi tu pháp danh là Ngọc Hải. Năm 22 tuổi xuất gia tại Ngũ Đài Sơn, là thánh địa của Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhưng Ngọc Hải là một người ngưỡng mộ cực kỳ cái tinh thần đại nguyện của Địa Tạng, cho nên từ Ngũ Đài chống gậy ra đi. Từ năm 22 tuổi xuất gia, đi như vậy vân du đến năm 24 tuổi thì có mặt tại Cửu Hoa và cương quyết phải tìm cho ra nhục thân của Địa Tạng bằng cách lễ bái, lễ lạy ngày Địa Tạng mỗi ngày, bằng cách tụng niệm kinh Địa Tạng và lễ lạy kinh Địa Tạng, phát nguyện như ngài Địa Tạng, và ở trên núi dòng dã 100 năm. Mà khi lên trên núi ban đầu tìm kiếm không ra nhục thân, chờ xuống hỏi dân địa phương không một người nào biết, bởi trải qua gần 7 thế kỷ không còn ai biết cái gì nữa về Kim Thiếu Giác. Cho nên ngài quyết định rằng là mình phải kiếm cho ra được cái nhục thân nói trên. Rồi thì ở trên núi đó còn hơn Kim Thiếu Giác hồi xưa, vô hà ăn một ngày một củ hoành tinh, ăn sống bẻ sống ăn một ngày một củ bằng ngón tay út vậy thôi, không nồi lửa, không nấu cơm, không bếp núc, không gì hết, cứ một ngày một củ như vậy. Rồi thì chích máu chép Hoa Nghiêm Kinh, và đời sống chỉ vậy. Rồi thì lễ lạy ngày Địa Tạng và cương quyết ngồi yên trên núi như vậy, và Địa Tạng sẽ linh ứng tin như vậy, sẽ linh ứng và chỉ cho mình chỗ nhục thân. Cho đến 100 năm ròng rã, cho đến đời vua Sùng Trinh nhà Minh, thì vua Sùng Trinh nằm mộng thấy có thánh nhân xuất hiện ở trên núi Cửu Hoa. Vua thấy và vua tỉnh giấc, vua bèn sai một vị khâm sai đại thần lên trên núi Cửu Hoa để gặp thánh nhân, vời thánh nhân về triều đình cho vua được diện kiến. Viên khâm sai đại thần kia được lệnh của vua ngày cũng như đêm phải băng có bao nhiêu là đồi núi sông ngòi để đến Cửu Hoa cho nhanh chóng. Và khi đến Cửu Hoa là trời nó bắt đầu chạng vạng dưới chân núi Cửu Hoa Sơn. Ông ta cũng như cả một phái đoàn chợt nhìn thấy có một tia sáng. Cái tia sáng này nó phát sinh từ trên núi, từ một điểm ở trên núi, nó chiếu đến một điểm khác cũng ở trên núi. Và cái tia sáng này làm cho viên quan đại thần kia nôn nóng, không thể chần chờ đến ngày mai được. Và ngay trong đêm, ông ta quyết định một hành động rất là liều lĩnh. Là trên núi thì tối ghê lắm, mà trời thì chạng vàng. Và ông ta quyết định cùng phái đoàn tùy tùng đốt đuốc bò lên núi, bò lên đi tìm cái điểm phát sinh ra tia sáng. Và khi đến cái điểm tia sáng đó thì thấy từ một ngôi cổ mộ siêu phong, cái ngôi cổ mộ đó phát sinh ra một ánh sáng, cái ánh sáng chiếu đến một cái góc núi. Và khi đi đến cái góc núi nói trên thì trong góc núi đó chỉ thấy có một ông già ngồi chết khô từ bao giờ không biết, ngồi yên bất động, thân thể chỉ còn da với xương, người nhỏ bé. Và trên đùi của ông già đó có để một quyển sách mỏng, ở bên cạnh là một chồng kinh sách. Mà mới nhìn vào thì thấy cái đề tựa là Hoa Nghiêm Kinh. Và Hoa Nghiêm Kinh được chép bằng máu. Và cái tập sách nhỏ kia thì ghi lại cái tiểu sử, ghi lại là cái ông lão đó chính là Ngọc Hải Pháp Sư, về sau xuất gia thọ tỳ kheo giới với hiệu là Vô Hà. Lên trên đây ở dòng giã đã 100 năm, tính ra đó là tịch đã 3 năm rồi, để trước cái ngày tháng mình tịch. Và ngày Kim Kiều Giác là mất ngày 30 tháng 7 âm lịch, cho nên 30 tháng 7 đó được lấy là ngày vía Địa Tạng sắp tới đây. 30 tháng 7 âm lịch đó. Ngày Vô Hà thì tịch để trên đùi cái tập tài liệu như vậy. Và người ta biết được rằng là Vô Hà lên trên núi này ở ẩn tu 100 năm, không tiếp xúc, không ai biết là trên núi có người, tại không nổi lửa, chỉ đào cái củ hoành tinh sống nó mà ăn, ngồi chép kinh và lạy Địa Tạng, và mong cầu là Địa Tạng Bồ Tát sẽ hiển linh chỉ cho mình cái nhục thân, và nhục thân sẽ xuất hiện như đời. Nhưng khi mà phái đoàn này lên tới nơi thì không thấy nhục thân như ngài Vô Hà mong muốn, ngoài cái xác khô của chính lão tăng đó, còn không thấy một cái nhục thân nào của Địa Tạng thì hiện chỉ cho Vô Hà hết. Như vậy thì Địa Tạng không hiển linh hả? Và Địa Tạng đã không đáp ứng cái lời nguyện cầu trong suốt 100 năm của Vô Hà. Địa Tạng hiển linh và chỉ cho Vô Hà chỗ giấu nhục thân của Bồ Tát. Nhục thân của Bồ Tát giấu ở đâu vậy? Giấu ở ngay thân của Vô Hà. Giấu ở ngay thân Vô Hà chứ giấu ở đâu hết. Mình mà hữu duyên với Địa Tạng thì mình sẽ thấy nhục thân nó trong mình này. Địa Tạng nó ở ngay nơi mình, không ở nơi đâu hết. cho nên nhục thân lần thứ nhì tái xuất giang hồ dưới một hình thức. Một lão tăng gầy gò, nhỏ thó, không phải một vị tăng cao lớn, tướng mạo xinh đẹp, tướng mạo trang nghiêm như hình hài của vương tử của xứ Tân La, mà giờ đây là một hình hài của một lão tăng gầy khô thọ 120 tuổi. Còn ngài Kim Kiều Giác thì thọ 99 tuổi. Và lần thứ hai, Cửu Hoa Sơn, đạo tràng của Địa Tạng, tái xuất hiện ở nơi đời và trường tồn mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay. Và không phải là hết nạn, và đến thời của Hồng Vệ Binh, thời của Ma Trạch Đông vẫn đại nạn, ở Cửu Hoa Sơn vẫn bị nhắm đến. Cho nên chùa Hồi Hương Các bị đốt cháy sạch. Bây giờ mình lên mình sẽ thấy rằng là đang xây cất lại ọp ẹp vô cùng. Nơi đó là dấu vết của cửu tổ của Liêm Tông là Ngẫu Ích, đại sư từng chủ sứ ở nơi đó thuyết pháp và giảng kinh rất là mạnh. Nhưng bây giờ mình đến mình chỉ thấy rằng là một cái ngôi nhà tranh lụp sụp, một ngôi nhà ngói siêu vẹo và đang còn xây cất lại. Và Cửu Hoa Sơn hiện tại bây giờ, mới đây tôi, thời Thượng Tọa Chí Minh đều nhận được thư mời của Hòa Thượng Phương Trưởng của toàn núi Cửu Hoa Sơn là Hòa Thượng Thích Nhân Đức, gửi thư mời qua dự vào ngày 30 tháng 7 âm lịch, ngày vía Đức Địa Tạng Bồ Tát, lễ khởi công xây dựng tượng Địa Tạng cao 99 thước, kỷ niệm 99 năm thị hiện ở nơi đời. Và pho tượng nó cao 99 mét bằng đồng. 30 tháng 7 này là đại lễ khởi công. Và Hòa Thượng Nhân Đức có gửi sang tôi nhận được một lá mời, thì Thượng Tọa Chí Minh nhận được một lá mời, trong đó Hòa Thượng có nói rằng là hồi âm trả lời là qua ngày nào tháng nào đi phái đoàn bao nhiêu người để chùa sắp đặt, để Cửu Hoa Sơn sắp đặt. Hòa Thượng là thống lãnh toàn núi, trụ trì phương trượng của Kỳ Viên Tự, là tổng hành doanh của Cửu Hoa Sơn, mà là tổng hành dinh của toàn thể núi. Tất cả quý thầy khác là trụ trì dưới quyền một phương trượng duy nhất, đó là phương trượng Nhân Đức. Thì Cửu Hoa cũng bị đại nạn, khi cái thời ngài vô hà mà kéo cho đến thời Mao Trạch Đông á. Thì một lần nữa khi mà Hồng Vệ Binh lên để mà đốt phá cái nhục thân của ngài vô hà, thì chư tăng sợ hãi mới đào một cái kim tĩnh, đổ xi măng cốt sắt ở đó, cất giấu nhục thân vào, rồi ở trên đậy một tấm bừng đan lớn đúc bằng xi măng cốt sắt, gác trên hai cột sắt to, gác trên đó làm cái nắp đậy, phủ đất đai ở trên kín che giấu, để Hồng Vệ Binh không xâm phạm được nhục thân của Bồ Tát. Trải qua 11 năm sau, khi mà cái nạn cách mạng văn hóa đỏ hoàn toàn bị thiêu hủy, hoàn toàn im lặng, chư tăng Cửu Hoa đào bới lên. Thì khi đào bới lên thì cái tấm đan đó 11 năm trời nó bị sụp, hai cái cột sắt, hai cái sườn sắt nó mục gãy, và cái tấm bừng đó nó sụp, và sườn sắt gục mấy rơi vào một cái nhục thân nhỏ bé gầy gò. Tôi tiếc là không có cái hình nhục thân không, mà tôi cũng có một cái hình chụp đứng cạnh cái nhục thân của ngài. Một cái nhục thân rất là nhỏ bé, nhỏ thó. Cái nền xi măng ở dưới nhục thân ngồi cũng vỡ. Nhưng cái ấn của vua Sùng Trinh ban tặng là ứng thân Bồ Tát, nhục thân Bồ Tát còn để trên đùi. Đã. Toàn bộ người ngợm của ngài không chảy, không chủa, không hư hao, không sao hết. Và đem lên thờ tiếp. Và đó là chưa kể rằng là trước khi mà phải chôn ngài dưới đất, chôn giấu hết 11 năm trời đem chôn ngài dưới đất, thì trước đó là còn vào đời cuối nhà Thanh còn hòa tai, thời Cộng sản bị, thời Thanh bị, thời Minh bị, đủ thứ, rồi bị hòa tai nặng nề. Mà khi ngọn lửa cháy xém tới cái Bách Tuế Cung là cái nơi để ngài, và vua Sùng Trinh ra lệnh xây một cái cung gọi là Bách Tuế, tức là cái cung trăm năm, tại vì ngài sống ở trên đó 100 năm, để thờ ngài, thờ nhục thân của ngài. Và bây giờ mình đến nơi mình sẽ thấy một cái tấm bàn to để ở trên chỗ cái thám mà để ngài thờ ngài. Cái bảng biển nó đề là ứng thân Bồ Tát bốn chữ đó là bốn chữ của vua Sùng Trinh nhà Minh ban tặng. Cái bản đó là bản Nguyên Nguyên Si ấy. Đó. Thì khi lửa cháy như vậy thì mấy vị tăng kia bèn bế nhục thân đi để tị nạn lửa. Thì bế không nổi, cái nhục thân gầy gò bé xíu mà hai vị tăng kia khiêng làm sao nó cũng nhúc khỏi mặt đất. Anh hai vị tăng kia phải quỳ xuống đảnh lễ mà nói là chúng con chỉ có cái nhiệm vụ là gìn giữ nhục thân của ngài, mà hôm nay nhục thân bị hủy hoại trong cơn lửa này dưới tay của chúng con, thì cái đó quả là một cái sự là đau khổ mà bạc phước, và chúng con có cách nào sống để nhìn mặt thiên hạ nữa, cho nên thôi cùng chết với nhục thân Bồ Tát, cho nên ở lại không chịu chạy. Mà khi nó ngọn lửa dữ nó hừng hực đến sau lưng hai vị này, nóng bức vô cùng, thì khi hai vị này khấn nguyện như vậy, chảy nước mắt mà khấn nguyện như vậy mà nhìn vào nhục thân của ngài, thì bất giác ngài đang còn ngồi với cái thế để tay tham thiền vậy, thì tự nhiên bàn tay của ngài nó giơ lên. Và khi hai vị này thấy cái nhục thân cử động và cái bàn tay giơ lên như vậy, thì lập tức đằng sau lưng mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Thay vì ngọn lửa bức bách thì bây giờ là một cơn gió mát thổi đến rất là thanh lương, rất là dịu dàng. Và hai vị này giật mình quay lại thì ngọn lửa tắt ngúm, đồng với khi bàn tay giơ lên. Và vì như vậy cho đến ngày hôm nay khi mình tới đó lễ bái, mình sẽ thấy là nhục thân của ngài ngồi với một tư thế là giơ bàn tay lên, chứ không phải để bàn tay tôi lối thảm thiền. Mà thử hỏi là có ai tịch mà bàn tay để như vậy không? Đó. Thì đó là những cái trường hợp rất là lạ lùng mà Vô Hà một lần nữa coi như một hóa thân thứ gì của Địa Tạng ở đây đời. Và chưa hết. Và nếu mình đến nhục thân bảo điện là nơi mà tương truyền rằng là ngài Kim Kiều Giác thành đạo ở đó, mà ngài Kim Kiều Giác được giấu ở đó, nhục thân đó, thì tại nơi đó ở dưới chùa nhục thân bảo điện là một ngôi chùa hình như mang tên là Địa Tạng Tự. Thì ngôi chùa này cũng mới xây sau đây, thì có một vị nhục thân khác mới tịch vào năm 94, 95 gì, pháp danh là Từ Minh, tu ở trên núi Cửu Hoa tịch. Đây là nhục thân thứ ba, là vì ảnh hưởng ngài Vô Hà, vì ảnh hưởng ngài Địa Tạng tu tập mà tịch để lại nhục thân, cho nên trên núi Cửu Hoa bây giờ có đến 3-4 nhục thân chứ không phải một. Và chỉ riêng có Cửu Hoa Sơn có triệu chứng đó thôi, Nam Ni Ngũ Đài và Phổ Đà không có, nhưng Cửu Hoa có. Đó có lẽ cũng là những cái lời phú chúc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở nơi đời, rằng là Địa Tạng phải có mặt ở nơi đời trong suốt cái thời gian Di Lặc chưa thành Phật. Thích Ca Mâu Ni thì nhập Niết Bàn và Di Lặc chưa thành Phật, như là lời phó chúc ở trong kinh này. Nhưng mà ngài Địa Tạng khi nào cũng là một vị Bồ Tát rất là ẩn mật mà ít ai nghĩ đến, ít ai thấy đến. Và tôi thì từ khi đi cùng Hoa Sơn về thì tự nhiên tôi có một cái ảnh hưởng, một cái tác động rất là mạnh đối với lại ngài Địa Tạng. Và chính thầy Nhất Trơn cũng thừa nhận với tôi như vậy, và thầy Nhất Trơn trong một cái vô tình khi tôi cảm nhận rồi, nhưng mà khi đi trên đường thì thầy Nhất Trơn có nói chuyện với tôi và nói rằng là upset, tức là xưa nay thầy Nhất Trơn cứ nghĩ trong đầu ở trong bốn núi á, thì cái núi Cửu Hoa là ít quan trọng nhất. Nhưng khi đến rồi thì thấy Cửu Hoa là một ngọn núi mà tác động mạnh nhất vào trong tâm thức của mình khi mình đến trong cả bốn núi. Và tôi đồng ý cái lắm, và tôi chấp nhận điều đó vô cùng. Và tôi thì hồi xưa thì cũng tụng kinh Địa Tạng nhiều lắm, hồi ở bên Việt Nam thì chùa Việt Nam cũng tụng kinh Địa Tạng nhiều, tôi cũng tụng kinh Địa Tạng, tôi cũng lễ bái Địa Tạng nhiều lắm. Nhưng mà hồi đó cái nhìn của tôi với Địa Tạng khác với cái nhìn của tôi với Địa Tạng bây giờ nhiều ghê lắm. Và khi tôi đến cái núi đó, tôi cũng có nhiều cái cảm nhận, không phải chỉ là cái cảm nhận đối với Bồ Tát, tức là đối với ngài Vô Hà Đại Sư, đối với ngài Kim Kiều Giác, mà ngay đối với lại Đương Kim Phương Trưởng, nó là ngài Nhân Đức, mà đối với cái không khí xung quanh, và đối với tất cả mấy thầy lãnh trụ trì ở trên núi đó. Mà có lẽ tôi tự nhiên có một cái nhân duyên nào đó nhất trong bốn núi, đối với là núi Cửu Hoa, là bởi vì chỉ có núi Cửu Hoa là tôi còn có giao thiệp với lại mấy thầy trụ trì trên núi, chẳng hạn như thầy Huệ Quang ở Hồi Hương Các, thầy Huệ Khánh ở Bách Tuy Cung, Hòa Thượng Nhân Đức, thầy Ngộ Thiền ở trên Huệ Cư Tự. Đó là những ngôi chùa chính yếu của Cửu Hoa Sơn. Thì tất cả mấy thầy trụ trì đó đều rất là quen biết với tôi và rất là liên lạc. Có nghĩa rằng là không có cái Tết nào mà tôi không có nhận được những cái thiệp chúc Tết của quý thầy đó. Và quý thầy đó khi nào tôi đến cũng khi nào cũng ra tận cổng chùa hay là đầu núi đó, và rất là niềm nở, rất là có những gì kể cả Hòa Thượng Nhân Đức. Cho nên tôi cũng được Hòa Thượng Nhân Đức đãi ngộ một cách rất là cảm động, là không phải Ngài chỉ gửi cho tôi một cái thiệp mời đi dự lễ như là Thượng Tọa Chí Minh có, tức là một cái thiệp mời có in sẵn, đánh sẵn chỉ điền tên. Nhưng mà trước đó gần một tháng tôi nhận được một lá thư viết tay của Ngài, viết tay từ đầu đến đuôi, nói cho tôi biết là ngày 30 tháng 7 sẽ cử hành cái lễ như vậy, và nói nếu Pháp Sư mà xếp đặt được thì cái sự hiện diện của Pháp Sư cũng như là quý vị Pháp Sư và Phật tử Việt Nam á, là một cái niềm hết sức là hoan hỷ cho chúng tôi trong cái ngày lễ đó. Hòa Thượng viết như vậy và viết tay. Và sau đó một tháng thì tôi nhận được cái thiệp là mới gần đây, nhận được cái thiệp mời. Trong thiệp đó là có in, có nói sẵn hết là đến bao nhiêu người và đến làm sao. Và đáng tiếc rằng là đến không được. Nhưng mà phái đoàn Khánh Anh đi kỳ này là sẽ đến đó, nhưng mà không biết đến Cửu Hoa có đúng vào dịp đó hay không. Và nếu sắp xếp mà đến đúng vào dịp đó thì cũng tốt, cũng được dự cái điển lễ đó, và cũng đóng góp cúng dường vô cái pho tượng khổng lồ 99 thước của địa tạng mà sẽ xây cất. Và cụ Nhân Đức cũng có một cái rất là cảm tình cá nhân với tôi. Nói chuyện khi nào cũng rất là thân mật, khi nào cũng nắm tay tôi mà nói, chứ không có nói không. Đó. Khi nào chẳng hạn như khi tôi vào tới nơi thì tôi đi sau Hòa Thượng Như Huệ cũng như là Thầy Chí Minh, đó lần thứ nhì tôi tái kiến Ngài. Thì Hòa Thượng Như Huệ vô trước, Thầy Chí Minh vô trước, thì tôi còn lập lò đằng sau hai thầy. Thì Hòa Thượng đang còn chắp tay xá chào với lại hai thầy kia, thì tôi mới lập lò sau lưng hai thầy kia đến Hòa Thượng. Tôi mới nói là: Hòa Thượng con nhớ con không? Đó. Thì Hòa Thượng với tay đến nắm tay tôi và nói: Rin Sư, có nghĩa là nhớ chứ, tôi cần nhận. Thì khi nào Hòa Thượng vào ngồi á, thì tôi phải nhường ghế cho mấy thầy lớn kia, dù tôi ngồi né né ra thì Hòa Thượng chỉ đây, chỉ bên cạnh tôi. Và Hòa Thượng nói: Pháp Sư ngồi đây. Thì tôi ngồi đây, và khi nào nói chuyện thì Ngài khi nào cũng ưu đãi lắm. Tức là khi nào Ngài nó mặc dù mà tôi không phải là cái người mà lớn ở trong đó, nhưng mà khi nào Ngài nói, Ngài mở miệng nói chuyện nào, Ngài cũng chào hỏi, là mở đầu nói chuyện Ngài cũng nói là Chư Vị Pháp Sư, tức là giống như Đại Thái mình nói là Chư Vị Pháp Sư, tức là kính thưa quý vị Pháp Sư, là Chư Vị Pháp Sư, San Huệ Pháp Sư, tức là tên tôi, tức là Thiền Huệ Pháp Sư, Chư Vị Cư Sư, tức là các vị cư sĩ. Rồi bắt đầu mới mở, bắt đầu mới vào đề, bắt đầu mới nói, khi nào cũng như thế. Thì đó cũng là một cái điểm mà tôi cũng cảm thấy